là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện An ninh.
Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét nhiều tờ trình quan trọng, trong đó có vấn đề phòng chống dịch COVID-19.
Nhiều người dân vẫn còn lơ là trong phòng chống dịch COVID-19.
Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động của Bộ Công an cho đồng chí Đại tá Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tới dự và chúc mừng. Đại tá Tiến sĩ Trần Kim Hải được luân chuyển công tác từ Học viện An ninh Nhân dân đến Công an tỉnh Yên Bái từ tháng 9 năm 2014. Gần 6 năm công tác tại Công an tỉnh, đồng chí đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tích cực tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp, phương án, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự trên địa bàn tỉnh, công tác tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận với nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và triển khai kịp thời đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trần Kim Hải, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao. Các chỉ số cải cách hành chính hàng năm của Công an tỉnh Yên Bái luôn ở mức cao, top đầu trong 63 tỉnh thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Trần Kim Hải trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Tiến sĩ Trần Kim Hải sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng và có nhiều đóng góp hơn nữa cho phát triển lý luận khoa học, nghiệp vụ an ninh nói riêng và sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, dự kiến kỳ họp thứ 16 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 sẽ được họp trực tuyến tại 12 điểm cầu, gồm 3 điểm cầu tại Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Quốc hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh, 9 điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét một số báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết gồm báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1, phương án nhiệm vụ quý 2 năm 2020, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, các tờ trình trình tại kỳ họp gồm tờ trình về ban hành đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Tờ trình quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025. Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2020. Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh của một số dự án nhóm B sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tờ trình về phân bổ kinh phí sự nghiệp trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 nguồn vốn nước ngoài. Tờ trình về danh mục dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 và sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ. Tờ trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. Tại kỳ họp trực tuyến này, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách và thông qua các nghị quyết kỳ họp.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều doanh nghiệp đang khốn đốn vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát vẫn duy trì sản xuất và doanh thu ổn định. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Nhiều năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên đã nghiên cứu chế biến nhiều sản phẩm từ quế, đặc biệt là sản phẩm trà quế túi lọc. Tuy nhiên, thời điểm gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong tiêu thụ sản phẩm, do đó công nhân không có việc làm, không có thu nhập. Trước thực tế đó, chị Nguyễn Kim Thoa, giám đốc doanh nghiệp đã nghiên cứu và được các cơ quan chức năng chấp thuận để doanh nghiệp đưa ra thị trường 3 sản phẩm mới, đó là nước rửa chén, nước lau sàn quế và nước sát quần tay từ tinh chất tinh dầu quế. Chị Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn trà thảo mộc Quế Phát Văn Yên cho biết thêm.
Những cái sản phẩm quế của Văn Yên là cái sản phẩm mà tôi rất yêu thích và tôi rất là có cái trăn trở để muốn đưa cái thị trường quế của Văn Yên của chúng tôi đến các nước trên thế giới và trong nước Việt Nam. Thế thì năm 2018 ấy, cái sản phẩm của cái tinh dầu quế thì nó cũng gặp một chút, nói chung là không được thuận lợi lắm. Thế sau đó thì từ cái tinh dầu quế nó không thuận lợi thì chúng tôi mới quay ra, thì chúng tôi mới tính ra là sản xuất được thêm cái sản phẩm đó là cái nước lau sàn và nước rửa chén quế. Thực ra là cái sản phẩm này bây giờ thì đang vào trong thị trường vào mùa Covid này thì nó đang rất là thuận lợi. Thì vì bây giờ cái nước lau sàn quế này nó lại diệt được cái virus và vi khuẩn.
Đặc biệt với hai sản phẩm là nước rửa chén và nước lau sàn quế của công ty vừa được công nhận là một trong 7 sản phẩm được tỉnh Yên Bái công nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Thảo Mộc Quế Phát lại được người tiêu dùng ở khắp nơi trong nước tìm đến đặt mua sản phẩm. Tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, mỗi ca sản xuất chỉ có từ 2 đến 3 người làm, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Chị Nguyễn Thị Xuyến, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Thảo Mộc Quế Phát vui vẻ nói.
Tôi làm được 3 năm đã. Là công việc ở đây công ty là cũng tạo điều kiện cho chúng tôi làm, nên là rất là ổn định. Đó, thu nhập thì là lương tháng thì công ty trả cho là 6 triệu một tháng đấy. Đó, 6 triệu một tháng là công việc ổn định và công ty rất là quan tâm đến chúng tôi.
Riêng trong 2 tháng qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Thảo Mộc Quế Phát Văn Yên đã tiêu thụ được hàng chục tấn sản phẩm, doanh thu đạt trên 300 triệu đồng, nộp ngân sách trên 20 triệu đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho 6 lao động. Chị Nguyễn Kim Thoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Thảo Mộc Quế Phát Văn Yên trao đổi.
Vì cái cây quế là giá trị nó rất là cao, thế nhưng mà cũng có như một chút cái là chúng tôi cũng chưa quảng bá được cái đấy được rộng rãi. Đấy, cái đấy là cái chúng tôi cần phải xem và chúng tôi sẽ trong thời gian tới là chúng tôi sẽ truyền thông tốt hơn. Sau cái mùa Covid này thì trong những cái mà có thể là không có thuận lợi thì có khi lại là thuận lợi cho những người dân Văn Yên chúng tôi.
Hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Thảo Mộc Quế Phát Văn Yên đang tiếp tục tìm kiếm các giải pháp, đặc biệt là quảng bá mở rộng thị trường để các sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp trong nước cũng như thị trường nước ngoài, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động nông nhàn tại địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ thị trường mua sắm trực tuyến lại nhộn nhịp và thu hút người tiêu dùng mạnh mẽ như hiện nay. Đặc biệt để phòng chống nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19, người dân hết sức hạn chế việc ra đường, đến những nơi tập trung đông người, nhất là các điểm chợ, cửa hàng siêu thị. Do đó nhu cầu mua sắm online trên các ứng dụng điện tử ngày càng gia tăng. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp chuyển đổi hình thức bán lẻ truyền thống sang thương mại điện tử, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân thời đại công nghệ 4.0.
Trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, nên chị Nguyễn Thanh Huyền ở tổ 9 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cũng như nhiều người dân khác rất ít khi ra đường hay đi đến những địa điểm công cộng, đặc biệt là từ khi có chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Kinh doanh các mặt hàng xe đạp, xe máy trẻ em và hàng tiêu dùng lâu năm. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về phòng chống dịch bệnh, chị Huyền đã tạm thời đóng cửa hàng từ ngày 28 tháng 3, nhưng không vì thế công việc kinh doanh của chị bị gián đoạn. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng, chị Huyền vừa có thể bán hàng online, vừa dễ dàng mua hàng qua mạng một cách nhanh chóng, tiện lợi ngay tại nhà.
Chị Nguyễn Thanh Huyền cho biết.
Thì cái thời buổi 4.0 này ấy, thì là mua bán như này rất là tiện lợi cho cả người mua và cả người bán và sử dụng rất là dễ dàng. Thế mà cái việc thích nhất là không cần sử dụng đến tiền mặt, vì thực ra tiền mặt bây giờ cầm thì cũng rất là không bất tiện ấy, thì giao dịch rất là dễ, mà mua bán thì nhanh chóng, thuận tiện, mà cả người mua người bán đều có lợi. Qua cái việc mua bán này ấy, thì trong cái đợt chống dịch bệnh như này thì càng thuận tiện hơn, vì mình không phải đi ra ngoài, mình không phải đến cửa hàng, mà mình vẫn mua được hàng và chất lượng hàng hóa rất là đảm bảo.
An toàn, nhanh chóng và tiện lợi là những lợi ích từ giải pháp mua sắm đặt hàng qua mạng xã hội hay các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, bất cứ ai cũng có thể đăng ký mua bán hàng trực tuyến và thoải mái lựa chọn những sản phẩm, cũng như các nhà cung cấp sản phẩm phù hợp, chất lượng. Shipper sẽ là những người trực tiếp giao hàng đến tận tay người tiêu dùng. Chính tiện ích đó đã giúp việc mua sắm online ngày càng trở nên phổ biến, nhất là khi tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn hết sức phức tạp. Nhờ đó, một số trang thương mại điện tử trong đó có Big Buy 24 giờ có số lượng tiêu dùng tăng vọt tại thời điểm này.
Chị Hoàng Thị Kim Thoa, kế toán văn phòng đại diện Big Buy 24 giờ tại Yên Bái cho hay.
Hiện nay là với đang trong cái tình trạng là dịch nó đang gia tăng như thế này, thì cái trang thương mại điện tử của mình ấy, khách hàng hiện nay đang gia tăng rất là đông. Vì là với cái để phòng tránh cho bản thân và gia đình khỏi được cái dịch bệnh này nên là mọi người hầu như ở nhà và lên trang mạng của bên mình Big Buy 24 giờ để mua sắm online. Và thực ra là tất cả các mặt hàng bên mình ấy thì đều được lựa chọn tuyển dụng từ nhà rất nhà các nhà cung cấp rất là tốt và đảm bảo đến tay người tiêu dùng và có shipper đúng shipper ấy, ship đến tận nơi an toàn, nhiệt tình và tận tình chu đáo nên là khách hàng cũng rất yên tâm và hài lòng với cái sản phẩm bên mình cung cấp.
Là ứng dụng mua sắm thông minh giúp kết nối giữa người bán và người mua, chỉ trong một thời gian ngắn từ khi gia nhập thị trường thương mại điện tử Việt vào năm 2018, Big Buy 24 giờ đã có sự phát triển nhanh chóng và tạo được uy tín với khách hàng. Đến nay, Big Buy 24 giờ đã có 42 văn phòng đại diện trên khắp cả nước, góp phần kết nối với hàng nghìn cửa hàng và doanh nghiệp. Tại tỉnh Yên Bái, mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 2 tháng trở lại đây, nhưng ứng dụng điện tử Big Buy 24 giờ đã có sự tăng trưởng mạnh với hàng nghìn lượt tương tác mỗi ngày, đồng thời thu hút kết nối với 500 cửa hàng trên địa bàn để mua bán với nhiều sản phẩm đa dạng phong phú.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Văn phòng Đại diện Big Buy 24 giờ tại Yên Bái nói.
Với nền tảng pháp lý rõ ràng, nguồn lực tài chính kết hợp với mô hình kinh doanh tiêu dùng Big Buy 24 giờ ra đời là siêu ứng dụng với những tiện ích kết nối người mua và người bán, tiêu dùng tích điểm và hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm. Đây là giải pháp bán hàng tối ưu hóa doanh nghiệp là sản phẩm công nghệ rất tốt với nhiều lợi ích của khách hàng và doanh nghiệp, cũng là kênh mua sắm mang đến những giải pháp tối ưu tài chính, an toàn, tiết kiệm và thuận lợi cho người tiêu dùng có thể mua hàng qua hai hình thức online và offline của siêu ứng dụng Big Buy 24 giờ. Chúng tôi mong muốn và hy vọng văn phòng Big Buy 24 giờ tỉnh Yên Bái sẽ là cầu nối giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc mua sắm online điện tử, đồng thời cũng là giải pháp tối ưu để chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Yên Bái là một tỉnh miền núi đang phát triển, tỷ lệ người dân sử dụng Internet ngày càng tăng, đặc biệt tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn. Do đó, việc mua sắm online cũng đã và đang trở thành xu hướng của một bộ phận người dân, nhất là khi nước ta đang bước vào giai đoạn quan trọng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như quyền lợi, thì mỗi người dân cần tỉnh táo trong việc lựa chọn các trang ứng dụng mua bán điện tử uy tín.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 ngày thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và cơ quan chức năng vẫn đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Song không ít người dân ở thành phố Yên Bái đã bắt đầu chủ quan lơ là, thậm chí không chấp hành đúng việc cách ly xã hội. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, phản ánh của phóng viên Thời sự. Thời gian qua, việc người dân tuân thủ tốt quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã giúp cho công tác chống dịch đạt được một số kết quả tích cực. Số ca nhiễm mới mỗi ngày trên cả nước đã giảm đáng kể. Có thể chính điều này đã khiến nhiều người chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. 9 giờ sáng tại khu vực phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, người và xe đi lại tấp nập, thậm chí nhiều quán hàng như quán ăn sáng, kinh doanh quần áo, điện tử điện lạnh, xe máy vẫn mở cửa kinh doanh. Người bán hàng thậm chí không đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách và cũng không thực hiện giãn cách 2m theo quy định để hạn chế lây nhiễm. Trong khi đó, việc không thực hiện giãn cách xã hội, người dân ra đường khi thật sự không cần thiết, tiếp xúc nhiều trong khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nguy cơ cao trong cộng đồng. Vì vậy, sự thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm của một số người dân trong thực hiện cách ly xã hội, thờ ơ với sức khỏe và tính mạng của chính mình và người khác đã gây bức xúc. Chị Nguyễn Khánh Linh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái bức xúc nói.
Tôi thấy là việc mà những người dân bắt đầu tụ tập lại và mở hàng quán trở lại là việc làm không đúng trong thời điểm này. Mặc dù là trong một tuần nay thì số ca nhiễm thì cũng đã giảm, nhưng mà tôi nghĩ là mầm mống bệnh cũng như là dịch bệnh vẫn chưa hết hẳn. Và chúng ta cần phải có sự cảnh giác cao độ. Chính những cái việc làm mà bây giờ như là người dân đang tụ tập cũng như là mở hàng quán ấy, cũng là nguyên nhân có thể gây nên làm lây lan dịch bệnh.
Một người dân khác ở thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Tôi thấy dân ta đã có một số trường hợp là có nghĩa là ta cũng cảm thấy là cái ta chưa bị gọi là thấy cái hiện tượng chết chóc, nhưng là chúng ta đã coi thường là bỏ khẩu trang hoặc là không mang khẩu trang nơi công cộng, hoặc là những cái buôn bán dịch vụ mà không cần thiết cho xã hội lại bắt đầu. Như thế thì tôi nghĩ là chúng ta nên cần phải củng cố và chấn chỉnh lại, chứ nếu không thì ta nghe trên đài báo là các đất nước thế giới là vẫn còn đang trong giai đoạn mà có nguy cơ tái bùng phát tái trở lại.
Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban dân thành phố Yên Bái đã ban hành các văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, quán bar, karaoke, quán bia hơi. Thực hiện cách ly toàn xã hội từ mùng 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4. Chủ động sẵn sàng mọi điều kiện ứng phó với các tình huống. Vì vậy, trước tình hình trên, các tổ tự quản trong cộng đồng dân cư tiếp tục đến từng gia đình để tuyên truyền vận động người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về cách ly xã hội. Ông Lê Xuân Vinh, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Chấp hành cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là của văn bản của Ủy ban dân các cấp trong tỉnh, tổ dân phố là chấp hành nghiêm chỉnh, cũng đi nhắc nhở bà con. Từ ngày có cái chỉ thị đến giờ là đi nhắc nhở, ngày nào cũng đi nhắc nhở bà con liên tục. Nhưng cái là cái tờ dán này thì phát cho họ thì tự họ dán hay không dán. Nhưng hôm nay là tổ dân phố, cái đội xung kích là sẽ tổ chức đi dán lấy cho bà con.
Bản chất của việc giãn cách xã hội là để người bệnh và người không mắc bệnh không tiếp xúc với nhau, nhằm ngăn chặn và dập dịch. Do vậy, lúc này người dân phải hiểu rõ giãn cách xã hội là biện pháp quan trọng trong phòng ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tuyệt đối không được chủ quan, phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm túc, triệt để ở tất cả mọi nơi và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh nhà cửa, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang đúng nơi quy định. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 10 tháng 4, tại chốt kiểm dịch y tế số 1 nút giao IC12 thuộc thôn Đồng Danh, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, lái xe ô tô Trịnh Đức Tê sinh năm 1984, biển kiểm soát 29C44911, thường trú tại xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, di chuyển từ cao tốc Nội Bài Lào Cai đến nút giao IC12 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái, đã bỏ chạy không chấp hành việc dừng kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông đã tiến hành truy đuổi đến khu vực sân gôn Ngôi Sao Yên Bái, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên thì dừng được phương tiện. Tại chốt kiểm dịch y tế số 1, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra y tế đối với T và lấy lời khai, đồng thời lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận khoảng 1,7 triệu ca mắc COVID-19, trong đó số ca tử vong đã lên tới hơn 102.000 người. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất do COVID-19, với tổng số bệnh nhân là hơn 500.000 người và số ca tử vong là gần 19.000 người. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins Mỹ ghi nhận thêm 2.108 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, trở thành quốc gia đầu tiên có trên 2.000 người tử vong trong một ngày. Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10 tháng 4, Thống đốc bang New York thông báo ghi nhận thêm 777 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 24 giờ qua. Trước đó một ngày, bang này cũng ghi nhận 779 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại bang New York là 7.844 người và 18.000 người đang điều trị tại các bệnh viện của bang. Trong tuần này, giới chức Mỹ đã cảnh báo người dân về số ca tử vong đáng báo động do sự bùng phát của dịch COVID-19, với việc nhiều người Mỹ tổ chức lễ phục sinh vào ngày 12 tháng 4 tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng số ca tử vong do SARS-CoV-2 tại Mỹ sẽ thấp hơn con số 100.000 người theo dự báo ban đầu. Theo Tổng thống Trump, Mỹ đang gần chạm ngưỡng đỉnh dịch và số ca dương tính mới với SARS-CoV-2 trên cả nước đang có chiều hướng giảm. Cùng với đó là tình hình dịch bệnh tại các tiểu bang New Orleans, Louisiana, Detroit, Michigan đang ổn định.
Bất chấp những tác động tới nền kinh tế, chính phủ Italia ngày 10 tháng 4 đã gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại đến ngày 3 tháng 5 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thủ tướng Conte cho biết theo sắc lệnh mới, các cửa hàng văn phòng phẩm, quần áo trẻ em, giặt là và một số hoạt động sản xuất có thể mở cửa trở lại sau ngày 14 tháng 4. Tính đến nay, Italia đã ghi nhận hơn 147.500 ca nhiễm COVID-19 sau Mỹ và Tây Ban Nha và đứng đầu thế giới về số trường hợp tử vong với hơn 18.800 người. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, chính phủ nước này cho biết sẽ gỡ bỏ lệnh cấm các lao động trong các ngành không thiết yếu vốn được duy trì trong 2 tuần qua để các lao động này được trở lại làm việc vào tuần sau. Trong ngày 10 tháng 4, Tây Ban Nha ghi nhận 605 trường hợp tử vong do COVID-19, con số thấp nhất kể từ ngày 24 tháng 3.
Phát biểu trong buổi họp báo thường nhật về đại dịch COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 11 tháng 4, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá, một vài ngày qua, dịch COVID-19 đã có các dấu hiệu chậm lại tại một số quốc gia châu Âu, chịu ảnh hưởng nặng nhất như Tây Ban Nha, Italia hay Pháp. Tuy nhiên, sẽ là rủi ro lớn nếu các nước sớm gỡ bỏ các lệnh hạn chế. Cảnh báo của người đứng đầu WHO được đưa ra trong bối cảnh một vài nước châu Âu trong những ngày qua bắt đầu gỡ bỏ một số hạn chế đi lại và tiếp xúc xã hội. Các nước Áo, Đan Mạch sẽ cho mở cửa lại trường mầm non và tiểu học từ tuần sau. Tây Ban Nha cũng cho phép các lao động trong nhiều lĩnh vực quay lại làm việc, còn Italy cho mở lại các hiệu sách và cửa hàng quần áo cho trẻ em. một số nước khác như Pháp, Anh sẽ họp vào đầu tuần tới để bàn về việc có gia hạn tiếp các lệnh phong tỏa hay tiến hành nới lỏng một số quy định hay không, dù dịch COVID-19 tại các nước vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi ngày.
Ngày 10 tháng 4, trang web của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Nga thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm gần 1.800 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nước này lên gần 12.000 trường hợp, trong đó có 94 người tử vong. Cùng ngày, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch bệnh Truyền nhiễm Trung ương Nga cho biết các nhân viên y tế Nga đã sử dụng nhiều bộ xét nghiệm khác nhau để xét nghiệm cho những ca nghi mắc COVID-19, nên đã nhanh chóng phát hiện ra nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Thị trường Moscow cho biết dịch bệnh COVID ở thành phố này vẫn chưa tới đỉnh điểm. Ngoài ra, ông cũng thông báo Moscow sẽ bắt đầu áp dụng hệ thống giấy phép đi lại tại khu vực thủ đô để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Cũng trong ngày 10 tháng 4, Tổng thống Nga kêu gọi chính phủ liên bang tích cực hỗ trợ tài chính cho các địa phương để phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, ông cũng yêu cầu chính quyền các cấp có biện pháp bảo vệ người già, người có bệnh mãn tính trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tối 10 tháng 4, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới đã gửi thông điệp đầy tính nhân văn đến 211 liên đoàn các nước thành viên về tinh thần cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn và kêu gọi sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế xã hội, văn hóa thể thao tại các quốc gia trên thế giới. Tất cả các giải đấu bóng đá đã phải tạm hoãn để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Chủ tịch FIFA đã gửi thông điệp tới 211 liên đoàn thành viên và chia sẻ những điều mà FIFA ưu tiên nhất tại thời điểm này. Đó là sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ một cách tốt nhất cho cộng đồng bóng đá, đồng thời kêu gọi liên đoàn bóng đá các nước đoàn kết, đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tiếp theo là các thông tin chuyển nhượng. Barca có thể vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Liverpool trong cuộc đua giành trung vệ Diego Carlos của Sevilla, người có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 75 triệu euro. Diego Carlos mới gia nhập Sevilla vào mùa hè năm ngoái nhưng đã ngay lập tức chiếm được suất đá chính với 31 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này. Trước đó, anh từng gây ấn tượng mạnh tại quê nhà Brazil trong mùa áo của Deportivo Brazil, Sao Paulo, Paulista, Madureira, Estoril và Portobe trước khi chuyển tới Năng tại Ligue 1 năm 2016. Cả Man United lẫn Liverpool đều phải đón nhận thông tin không vui. Đó là mục tiêu Kai Havertz của họ thay vì hào hứng với viễn cảnh được chơi bóng đá tại ngoại hạng Anh lại thích đầu quân cho Bayern Munich hơn. Havertz mới 20 tuổi nhưng đã thu hút được sự chú ý của nhiều đại gia do thi đấu quá chững chạc ở vị trí tiền vệ công trong mùa áo câu lạc bộ Bayern Munich Leverkusen. Riêng mùa này, ngôi sao trẻ người Đức đã đóng góp 10 bàn thắng và 5 pha kiến tạo cho Leverkusen ở mọi sân chơi. Riêng tại Bundesliga 2019-2020, anh đã nổ súng 6 lần trong 22 trận, hưởng án ở vị trí hậu vệ cánh trái. Chelsea đang xem xét bán N'Golo Kanté khi trong tay huấn luyện viên Lampard hiện có lựa chọn mạnh mẽ khác khu trung tuyến. Zidane rất muốn đưa tiền vệ này đến Real Madrid cùng hai ngôi sao tuyển Pháp khác là Paul Pogba và Kylian Mbappe. PSG cũng sẵn sàng trả giá cho Kanté nếu Chelsea mở bán vào cuối mùa. Kanté hiện còn 3 năm nữa trên hợp đồng với Chelsea. Chủ tịch Josep Bartomeu đang đứng trước nguy cơ bị lật đổ sau khi ép 4 thành viên ban lãnh đạo Barcelona từ chức. Chủ tịch Bartomeu đã thể hiện rõ mong muốn cải tổ thượng tầng câu lạc bộ Barcelona và không hề có ý định từ chức. Chủ tịch Bartomeu đã đưa ra quyết định sau khi nhận thấy rằng có những người ở ban lãnh đạo đang chống lại mình và những bất đồng liên quan đến vấn đề giảm lương cầu thủ để ứng phó dịch COVID-19. Mới đây, 6 thành viên trong ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou đã đồng loạt từ chức với lý do bất đồng ý kiến với cách điều hành của câu lạc bộ của chủ tịch Bartomeu.
Cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Ở nước ta đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định và chúng ta phải hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Dừng các hoạt động hội họp, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.
2. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống, dừng hoạt động các phương tiện vận tải hành khách công cộng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, xăng dầu phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi bán hàng, phải đảm bảo giữ khoảng cách an toàn.
3. Người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Người trên 60 tuổi cần phải ở nhà toàn bộ thời gian, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.
4. Bắt buộc mang khẩu trang nơi công cộng và nơi làm việc. Người dân không tiếp xúc giao dịch và làm việc với người không mang khẩu trang.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn chuyên môn. Báo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất để triển khai biện pháp tiếp theo.
7. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách các gian hàng. Người dân nghiêm túc đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng. Tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh mà chính phủ không cấm.
8. Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm việc khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đến giao dịch, làm việc, giảm số lượng người đến cơ quan, công sở.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19, chấp hành nghiêm túc quy định cách ly y tế 14 ngày, phản ánh ngay với các cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.